Thì cái ngày tôi nằm ở trong nhà thương ngày, cái ngày 9 tây tháng 12 năm 84 là cái ngày cái bác sĩ cũng nói là mình chắc tôi cũng không có sống được. Và cái căn bệnh tôi thì chưa đi đến cái giai đoạn rất nặng. Cái bệnh ung thư mà giai đoạn nặng có nghĩa là nó đi tới gan và không ai còn chữa được nữa. Nhưng mà cái căn bệnh tôi thì lúc đó nó nặng là vì nó nằm ở trong cái lồng phổi của tôi. Tôi không thở được. Cả nhà cũng nghĩ rằng là tôi không thể sống được. Nhưng mà biết rằng là mổ thì cũng có thể chết. Mà không mổ cũng chết. Thì ở đó thì tôi ký tên. Nhưng mà sau thấy ngày đó thì ông cha nhà thương tới làm lễ. Tại vì nghĩ rằng có lẽ tôi còn sách. Khi mà làm lễ thì cha cũng nghĩ rằng là có lẽ lễ cho hồn mình nó siêu thoát. Nhưng mà cũng ơn trên đưa đẩy thì sau 3 ngày thì tôi có tinh thần trở lại. Bản thân tới với tôi thì cũng kính thưa thầy và thưa các bác với các anh chị. Trong lòng tôi còn nhớ ơn những chuyện các anh đã nói với tôi. Mà anh Tân nói với tôi, anh không giảng về đạo, anh không giảng về đời, anh không giảng gì hết. Nhưng mà anh giảng cho tôi về hơi thở. Và cái những gì mà hiểu biết của tôi về khoa học đó, thì cái hơi thở đó chính là cái nguồn sống của mình. Thì anh đem cái hơi thở cho tôi, anh chấp nhận cho tôi cái hơi thở. Thì cho dù là cái trí hay cái tâm hay cái gì của mình, mình phải chấp nhận là có hơi thở thì mình mới sống được. Thì như vậy thì dù là nói rằng ở bên trong nhà thương rất là nhiều trường, nhưng mà nếu mình tập thở, mình thở cho nó đúng thì mình vẫn hưởng được cái thanh khí điển của phần trên để mà có thể giúp cho mình hồi sinh được. Thì cái căn bệnh của tôi đó, nó không phải ở cái giai đoạn cuối cùng, nhưng mà nó nằm ở phổi, có nghĩa là khi cái hành kinh của mình, mà cái hành kinh của mình là do Đức Mẹ duy trì trên mẫu giữ trì, thì Đức Mẹ cho mình hơi thở, thì đó là cái vàng y. Thì anh Tân cho tôi biết rằng cái hơi thở nó có thể giúp tôi hồi sinh nhiều lần không biết là bao lâu. Thì tôi khi đó là mình chấp nhận được rồi, với cái trí, với cái những gì mình, cái hiểu biết hiển cận của mình từ khoa học đưa tới, thì mình không tin đạo, mình không tin Chúa, mình không tin Phật, thì cũng phải tin là phải có hơi thở thì mới sống. Thì trong cái thời gian tôi ở nhà thương đó, thì ở trong nhà thương đó thì họ cũng có một cái nó gọi là physiotherapy, thì nó dạy cho mình thở. Như cách thở của nó thì nó lại vận cái lồng ngực nhiều quá, mà trong khi cái phổi tôi đang mổ rất là yếu. Do đó thì nó khi mà nó lại tập thì tôi tập vậy, rồi sau khi nó đi thì tôi lại không tập theo phổi, nhưng mà tôi tập theo cái chứng minh của anh Tân anh dạy tôi. Thì tôi tập một thời gian thì cái tôi mổ ngày 10 tháng 12 thì bác sĩ nghĩ rằng là tôi phải 3-4 tuần thì tôi mới có thể xuất viện được. Thì như tôi chỉ thở được khoảng 4-5 ngày là tôi đã bắt đầu tôi khỏe. Và một tuần là tôi ngồi dậy tôi đi rồi. Và cái ngày tôi xin bác sĩ về là mình tháng 2 đến tháng 12 để tôi về tôi lo cho Noel cho con tôi. Tại vì tôi vô nhà thương từ ngày 18 đến tháng 10. Tức là tôi xa gia đình cũng lâu. Thì bác sĩ cũng không ngờ rằng là tôi có thể đạt được cái sức khỏe nhanh như vậy. Và đó là khi bắt đầu đó là tôi vô viện. Sau đó thì tôi về tôi cũng tập. Và tôi triệt để tôi cũng theo một ngày tôi tập 3 lần, 4 lần cũng có. Nhưng mà lúc đó thì tôi lúc đó thầy còn thầy ở đây và cũng nhiều lần tôi lên đường thì các chị nói là chỉ được chiếu minh với sai hồn. Nhưng mà tôi sốc ruột, tôi nói rằng là muốn ngồi thiền để coi cái tác dụng nó tới đâu nữa. Nhưng mà tôi cũng theo ý tranh với tất cả mọi người, cũng nói rằng là anh Tân cũng cho ý kiến là chỉ thở xoay hồn thôi chứ cũng đừng thiền liền. Rồi tôi cũng ráng 6 tháng qua đường đi dự đại hội thì cũng ân trên cơ thể, và có lẽ là cũng đại phước từ gia đình và cái lý do gì của pháp thiền, và nhất là pháp thiền vô vi, nó có thể giúp trị được mình và nó có thể giải quyết được tất cả những cái khổ trung tâm và những cái tiền muộn trung tâm. Thì những cái đó là tôi đã được giải đáp từ bác sĩ Hoàng Văn Đức trong hai buổi nói chuyện với ngài ở tại đại hội vô vi Hoa Kỳ năm 1985. Thì nếu muốn, và tất cả những người mà còn chặt trí như tôi ngày xưa đó, thì cũng xin nhắc lại tất cả các quý vị, nếu mà muốn thì có thể liên lạc với chị Tranh để xin những cái tâm của bác sĩ Đức và cái tâm video và tiêu lực tỉnh nữa bên Hoa Kỳ về để bác sĩ Đức trình bày cái lý của thiền vô vi, có nghĩa là giải thích cái thiền vô vi bằng khoa học. Ngày xưa ngài Đỗ Thuần Hậu thấy lăng tăng tu, ngài kiếm ra được cái pháp thiền này, nhưng mà phải giải thích về khoa học thì cho tới bây giờ bác sĩ Hoàng Văn Đức là cái người đã mở đầu và mở trí cho tôi. Và từ cái ngày mà tôi mới trở về Úc trở lại thì bác sĩ Hoàng Văn Đức vẫn tiếp tục cổ võ tinh thần tôi, giúp đỡ tôi và gửi thông qua những lành cho tôi với những băng niệm Phật, những bức thơ liên tiếp, và những gì mà trong tâm cạc trí của tôi nó vẫn còn thì bác sĩ giải thích hết tại sao mình phải xoay hồn, tại sao mình phải chiếu minh, và tại sao mình phải chấp tay, và tại sao mình như thế nào bác sĩ chỉ rất là rõ và cặn kẽ. Thì khi mà tôi ở bên Mỹ, tất cả 4 tuần, có một cái điều là cả như là nhà tôi là anh Tần, cũng như tôi cũng, tôi khi mà tôi trên đường qua Mỹ đó, thì căn bệnh tôi nó có trở lại. Nó trở lại thì tới bây giờ thì tôi hiểu rằng là, tại vì nhiều người cũng có nói rằng là mày nói thiền mà hết bệnh, mà tại sao bệnh lại trở lại. Thì tôi trở lại bệnh khoảng tháng 5, năm 85 mà tôi qua Mỹ vào ngày 29 hay 26. Tôi trở lại khoảng tháng 5 nhưng mà nó tình trạng rất là, nó cũng chưa có cái gì nặng, rồi bắt đầu cái xương tôi nó bị đau. Và khi mà tôi qua Mỹ thì tôi vẫn, nó chưa, tại vì tình trạng đau nó cũng như bắt đầu, mà nó trong cái khi mà nó chiếu về xương thì nó chưa có gì rõ ràng lắm. Nó cũng không quyết định bằng cái đó là của cái ung thư nó xảy ra trở lại hay là của một mình tập thể dục hay là làm thể dục trở lưng hay là bổ cầu hí nó quá sức mà nó làm bị chặt cái gân hay bông gân như thế nào nó không rõ được. Nhưng mà cái người tôi thì nó có sốt đi, thì tôi nghĩ rằng là tôi không thể qua bên Mỹ được, nhưng mà tới cuối cùng tôi vẫn đi được. Thì có một điều lạ là trong cái thời gian ở tại dựng đại hội đó thì tôi không đau ốm gì hết, tôi không uống thuốc đau, không uống thuốc cầm đau, và tôi rất là khỏe, rất khỏe và rất mạnh và rất vui vẻ. Thì tôi ra cái trình xong đại hội thì tôi ra người nhà bạn, thì tôi được một tuần thì bắt đầu tôi đau nặng. Khi tôi đau thì ở bên nước Mỹ thì mình cũng đâu có rành rẽ gì, thì đi ra vòng vòng với bác sĩ Việt Nam thì ai cũng nghĩ rằng là không phải bệnh trở lại, thì người cho thuốc này kẻ cho thuốc kia. Nhưng mà tới cuối cùng đó thì tôi bị đau quá nặng đi, thì tôi có gặp một bác sĩ người Việt, thì bác sĩ người Việt cho tôi biết rằng là tại vì người ta trị mình có chuyện người ta cho thuốc sai. Họ cho tôi 2 viên thuốc, một cái nó gọi là về cái tích tố, mà nếu mà cái tích tố đó mà mình dùng nhiều quá trong cái cơ thể mình á, thì thay vì nó có tác dụng tốt thì nó sẽ có tác dụng làm hư xương và nó làm cho tôi bị lép vô tử. Và như vậy là bởi vì tôi đau lăn lộn, đau suốt ngày mà lăn lộn, cứ ôm bụng mà lăn thôi. Thì bác sĩ cũng bảo rằng là như vậy chị ngưng thuốc đó đi. Thì tôi có nói là nếu mà tôi ngưng thuốc đó thì bác sĩ mới nói tôi ngưng thuốc đó thì tôi sẽ chết. Thì bác sĩ Việt Nam nó có nói rằng bây giờ chị, nếu mà chị không ngưng thuốc đó đó, chị ngưng thuốc đó thì chị sẽ chết vì ung thư, mà nếu chị uống thuốc đó thì chị sẽ chết vì bệnh vững ruột. Vậy thì chị nên chọn cái nào? Và sau đó là tôi cũng quyết định tôi ngưng thuốc trị cái ung thư đó. Thì sau đó là tôi gặp được bác sĩ Mỹ, thì chính bác sĩ Mỹ họ cũng nói rằng là thuốc họ cho chị uống nó không tác dụng nữa, và nó đã tác dụng độc hại vô cái xương chị. Và họ đề nghị tôi tiếp tục về trở lại Úc. Thì trở lại Úc đó là tôi vô cái thương từ nhà từ khi trời mà tôi thẳng vô nhà thương và hai ngày sau là tôi bắt đầu tôi người ta trị tôi một cái thứ thuốc và cái thuốc hóa học, một thuốc đó thì rất là độc. Và tôi thì có lẽ tôi cũng không, tôi đọc rất là nhiều sách và tôi cũng nghĩ rằng có lẽ không nên chích, nhưng mà bây giờ nó không còn cái thuốc nào khác hơn thôi. Thì tôi chích cái mũi đầu và sau đó là tôi có thỉnh ý của bác sĩ Hoàng Văn Đức, tôi gọi điện thoại thẳng ở bên đó. Thì cái thuốc này nó rất là độc, là vì một mặt á là nó giết cái tế bào ung thư của mình, nhưng một mặt á là nó phá tất cả những cái tế bào lành của mình. Và như vậy có nghĩa là tới cuối cùng đó, cái thuốc nó vẫn không trị bệnh cho được, không trị được cái bệnh ung thư. Có nghĩa là tay học, đối với tay học đó, ung thư coi như là không có cách gì về mình mà cứu mà để hết bệnh hết. Mình phải đi tìm cái hướng của mình thôi. Và những ngày tôi nằm ở trong nhà thương, cái đợt tâm tới đó tôi năm ba lần ở trong nhà thương, ảnh đem từng cái chai thuốc học và lai với lại thuốc này thuốc nọ mà thầy bảo là nhà ảnh để đem vô thăm cho tôi đó, thì tất cả những cái như vậy rồi tôi mất tin tưởng ở đây đi rồi. Nhưng mà bây giờ nó về nó đau quá như vậy, bây giờ chỉ còn cái phương pháp đó là tôi cũng bằng lòng tôi chích. Nhưng mà trong lúc tôi chích như vậy đó thì tôi lo quá, là vì nó phá thân thể tôi kinh lắm. Chích một mũi thuốc cho hôm nay, ngày hôm sau tôi leo lên cân là tôi mất 1-2 kg. Nó phá tất cả những cái hồng tử cầu và tử cầu của mình này. Nó chỉ cần chích một mũi đó là thử máu một cái là không còn đủ máu nữa. Và tóc thì nó rụng. Và nó làm nôn mửa cả 3-4 ngày, không có ngồi dậy nổi, không có gì hết á. Thì tôi có trình với bác sĩ Hoàng Đức. Thì bác sĩ bảo tôi là cứ... Mà tôi cũng có, tôi vẫn... Tại vì nó một buổi đầu nó không thấm chế gì hết, thì cái cơn đau nó vẫn hành. Uống thuốc ngủ đêm 3 viên, nhưng cứ 1 giờ là cứ phải thức dậy, 1 giờ là phải thức dậy. Là vì cái đau nó làm cho mình thức, mình không thể ngủ được. Thì cứ 1 giờ là tôi thức. Mỗi 1 giờ mà tôi thức dậy thì tôi nhảy xuống, tôi xoay hồn. Là vì cái nguyên lý xoay hồn mà theo bác sĩ Hoàng Văn Đức giải thích về khoa học đó, thì được cái đó là cái kích thích những cái ngũ tạng của mình để mà giúp cho cái hà đầu thành này của mình nó hoạt động. Mà trong cái hà đầu thành trên này của mình đó, là cái đó là một cái bất vinh khoa học bác sĩ Đức nói, nó gọi là đệ tam não thất. Và trong đệ tam não thất thì trong đó nó là một cái khối trống rỗng với tất cả những cái huyết thanh và cái khối óc của mình. Và huyết thanh để mà nuôi cái khối óc của mình đó thì nó chỉ nuôi bằng cái oxygen và cái thưa cái gì tôi quên mất rồi. Thì nó cần phải cái oxy hemoglobin gì đó. Thì cái oxy là nó từ hơi thở mình có. Và cái oxy đó thì trong đó là nó có điểm. Thì cái bộ óc của mình nó cần điểm. Và cái hemoglobin của mình đó thì là từ cái đồ ăn thảo mộc mình để mình có. Thì để nuôi cái bộ óc mình để mà tăng cái điểm ở trong người mình. Và khi cái điểm mình được tăng ở trong cái hà đầu thành rồi đó, thì nó sẽ kích thích tốt 3 cái tuyến ở trên cái hà đầu thành của mình. Và 3 cái tuyến đó, đây là những gì mà bác sĩ Đức đã dạy tôi, thì nó sẽ vận dụng lại và quân bình lại tất cả những gì cái kích thích tốt trong người mình mà nó thiếu. Và cái đó là những cái cần để mà chữa cái căn bệnh cho tôi. Thì tôi cứ mỗi 1 giờ mà tôi thức dậy đó, đêm tôi thức dậy 8 lần đó, thì tôi xoay hồn 8 lần. Thì tôi cứ liên tiếp mà tôi làm như vậy thôi, thì tôi nghĩ rằng có lẽ là cha trời bảo rằng là mày phải tập, mày phải xoay hồn, mày cứ như vậy thì mày biết. Chứ không phải là tại bệnh tôi không làm cho tôi ngủ, tôi cứ nghĩ như vậy. Thì hãy là tôi thích như vậy đó, thì tôi nói rằng cha cho tôi dạy tập. Thì tôi tập rồi tôi cũng ngồi thiền, nhưng mà tại vì tôi ngồi thì tôi mỏi quá đi. Thì tôi cũng có, tại vì cái sức khỏe đó nó yếu quá, thì bác sĩ Đức cũng cho tôi ý kiến là thôi đừng có ngồi nữa, thì chỉ xoay hồn và thở thôi. Thì mình lấy thì bác sĩ Đức cứ nói rằng là bây giờ cái thuốc thì độc, nhưng mà mình cần nó để mình trị cái độc. Còn cái độc, cái dược của nó, cái độc dược của nó mình nó phá mình đó, thì bây giờ mình lấy phá mình trị. Thì tôi cứ theo đó mà tôi làm. Thì được mũi thứ 3 thì coi như là bắt đầu tôi giảm cân bệnh tôi rất nhiều. Và sau đó là tôi cũng có ý định là tôi quyết định tôi bỏ thuốc. Tại vì nếu mà đúng chích ra nó phải tới 11 mũi rồi. Nhưng mà bác sĩ Đức cũng khuyên tôi là cũng không nên bỏ trong cái giai đoạn này. Tại vì cái khả năng của mình dùng thuốc coi như là nó trợ duyên thôi, coi như là làm cái kế quản binh để cho cái thân thể mình nó quân bình trở lại sau cái thời gian công phu. Tại vì cái công phu mình cũng chưa đạt được là bao nhiêu. Thì sau đó thì tôi vẫn nghe vào là tôi vẫn tiếp tục chích. Nhưng mà tôi cũng cái mỗi thuốc chích nào nó cũng vô làm cho tất cả các anh mình nôn mửa và ói mửa, không có ăn uống gì được hết trơn. Thì bác sĩ cứ nói mỗi lần cơn mệt thì là chị lên chị nằm và chị thở chứng minh cho nhẹ, tại vì tôi yếu lắm, tôi không thở mạnh hết hơi được. Bây giờ tôi có thể làm được, lúc thuốc vô rồi không thể làm gì được hết, coi như là đã rồi, đã được bệnh, coi như mình chết nơi rồi. Thì cứ thuốc vô chị lên chị nằm chị thở và chị mở băng niệm Phật ra mà nghe. Thì bác sĩ đầu tiên thì tôi mở băng của ông Nguyễn Phượng Yên, nhưng mà của ngày Nguyễn Phượng Yên này niệm nhanh quá, tôi niệm theo không được. Tôi chỉ niệm được cái lúc mà ngày này cũng chậm thôi. Rồi sau đó bác sĩ Đức gửi cho tôi một cái băng niệm Phật, và tôi thì tôi theo cái băng niệm Phật của bác sĩ Đức thì nó chậm và theo cái hơi thở. Thì tôi cứ theo cái băng của trở lại cái niệm Phật đó, thì tôi thấy đó, mỗi lần mà tôi mệt như là tôi yếu gì là tôi lên tôi nằm tôi thở rồi tôi nghe băng rồi tôi khỏe. Thì tôi bắt đầu cái mũi thứ ba đó là tôi đã không bị phản ứng hô hấp rồi. Rồi tới mũi thứ tư nữa đó, thì khi mà tôi không bị thẩm thức và tôi cũng có quay cho chị Thanh, tôi cũng cho chị Thanh hay. Tôi mừng như thế nào tôi cũng cho chị Thanh hay, là chị Thanh với anh Tân cũng thường xuyên cũng tới giúp đỡ tinh thần cho tôi. Tới mũi thứ tư nữa đó, thì tôi làm tới biết như vậy. Là bây giờ tại vì thường thường chích về ai cũng bị ói mửa, người ta cho mình 3 viên thuốc. Nhưng mà thuốc á, là nó trị mình một đàn, nhưng mà thuốc tây thuốc nào cũng là thuốc độc đó. Đó là lời của bác sĩ Hoàng Văn Đức, và bác sĩ Hoàng Văn Đức cũng đã chữa bệnh mình trong 4 năm trời bằng phương pháp thiền vô vi. Mình ngài là tiến sĩ y khoa, bác sĩ y khoa tại đại học y khoa California, với trình độ y học của ngài là mấy chục năm trời mà ngài đã không chữa bệnh ngài bằng thuốc. Và ngài cũng nói rằng tất cả thuốc đều là độc dược, thì tại sao tôi lại phải dùng thuốc? Do đó tôi thay vì, tại vì những cái viên thuốc nó uống vô nó làm cho mình ngày ngập và làm cho cái người nó quể quải. Tôi không ngồi thôi hồn, nó không làm cái gì nữa hết. Tôi nói bây giờ hôm trước á là mình thở để mình cho không bị ói, mình vẫn còn uống thuốc. Như vậy thì bây giờ mình bỏ thuốc thử coi sao. Thì tôi không uống, nhưng mà không uống thì cái cơn ói nó lên. Thì khi bắt đầu cơn ói nó lên, tôi nói bây giờ mày muốn ói thì tao trị mày bằng thở. Thì tôi leo lên giường tôi thở. Thì lúc sau này là tôi thở dài hơi được rồi. Tôi cứ bắt đầu nằm tôi thở rồi tôi mở băng lên tôi nghe. Thì sau khi tôi thở được 78 hơi tôi ngồi dậy tôi hết ói. Và tới nó có 3 thử uống, thử 3 giờ, thử 6 giờ, thử 9 giờ. Thì tôi đã qua cái cơn 3 giờ đến cái cơn 6 giờ. Thì là bắt đầu nó lại nôn lại. Nôn lại thì tôi lại chung vô tôi nằm tiếp rồi tôi. Đương nhiên là trong cái thời gian đó thì tôi vẫn xoay hồn. Tại vì cứ khoảng 1 tiếng là bác sĩ Đức dạy tôi là vì yếu quá chị không thể xoay hồn 15 phút được. Và chị cũng không thở luôn 78 hơi được. Thì chị cứ mỗi 1 giờ mà chị 1 giờ thì chị xoay hồn cho tôi 5 phút. Thở 5 phút và ngồi 5 phút thôi. Và tôi cứ làm như vậy thôi, tôi cũng cứ tiếp tục làm vậy. Thì tôi cũng thấy rất là bình thường và nó khỏe từ từ ra. Thì cứ thấy cơn nôn nó lên thì tôi nằm tôi thở dài hơn. Và như vậy thì cái mũi thứ tư tôi cũng bỏ luôn thuốc ói luôn. Rồi như vậy thì cứ qua mũi thứ năm và mũi thứ sáu thì tôi có hỏi lại bác sĩ y học ở đây đó, thì họ bảo là cái thứ sáu mũi đó là cái mũi tối thiểu và 11 mũi là cái mũi tối đa. Và những gì sách vở đặt cho tôi đặt được đó, thì thuốc nó đặc quá thì tôi nghĩ rằng là tôi tới lúc tôi phải chấm dứt rồi. Thì cách đây 1 tuần đó là tôi có đi chiếu điện lại thì phổi tôi nó giảm được 80%. Và trong xương của tôi thì nó giảm được 50%. Thì nó đề nghị cho tôi chích thêm vài mũi nữa. Nhưng mà tôi cũng đã quyết định rằng tôi ngưng và tôi tự tin trong cái pháp. Là vì tôi nghĩ rằng thuốc nó chỉ có thể gia giảm cho tôi. Ai về sống 1 ngày nó sống được 5 ngày, ai về sống 6 tháng nó sống được 1 năm. Là cái vì cái vòng lẫn quẩn của cái thuốc nó không thể cách gì mà trị được. Nó giết cái tế bào của mình nên nó trị tế bào, nó tiêu cái tế bào ung thư thì nó giết cái tế bào lành. Thì cái tế bào lành của mình nó bệnh rồi á cái vi trùng ung thư nó chạy vòng vòng trong máu mình, là tới cái lúc nó cũng sẽ hạ tất cả cái tế bào đó, mà mình sẽ tới cái lúc mình sẽ không thể mà chống cự được cái số mệnh. Và khi mà tôi bác sĩ Đức cũng trước khi mà tôi quyết định đó, thì tôi cái đêm nào tôi nằm tôi cũng hỏi cha, tôi không biết rằng cái quyết định tôi nó có đúng hay không. Nếu quyết định tôi không đúng có nghĩa là tôi hủy hoại cái thân xác này, mà hủy hoại thân xác là có tội như thầy cũng đã nói. Và tôi từng hỏi cha như vậy thì tôi cũng được trả lời rằng nếu mà tôi tiếp tục không khôn thì tôi có thể làm. Và tôi sẽ lấy bác sĩ Đức, thì bác sĩ Đức cũng bảo tôi cũng nên hỏi cha như vậy và để thỉnh ý thầy. Và tôi cũng đã thỉnh ý thầy. Và có lẽ hôm trước các quý vị cũng thấy rằng tôi có lên tôi bắt một cái quẻ. Cái quẻ đó là quẻ được tôi hỏi cha rằng quyết định tôi có đúng hay không. Thì trong cái quẻ đó là các anh chị thấy rằng là cha giảng về cái vấn đề. Và cha, cái câu trả lời của cha là công phu thì mình đi đến từ cái thiên đường. Và đó là cái câu trả lời cho tôi, là tôi nghĩ là quyết định tôi đúng. Thì thầy cũng, tôi cũng, nhưng mà quyết định tôi như vậy thì cái phản ứng của bác sĩ đây cũng không có gì là hài lòng. Thì thầy cũng dạy tôi là nói với họ coi như mình bây giờ mình muốn ngưng vài tháng coi như thế nào. Thì để coi 3 tháng sau tôi không có thuốc thì đi chụp hình lại tôi nó có gì khác hay không. Đó là cái tình trạng hiện giờ của tôi. Bây giờ thì tôi rất khỏe và rất mạnh, đương nhiên là cái ung thư nó không thể một sớm một chiều nữa hết. Tôi quay trở lại trường hợp của ông Nguyên Giang Lô, ổng thiền thì cái thiền của ổng nó khác cái thiền của mình, nhưng mà cũng nằm ở trong cái nguyên lý mình trở lại quân bình âm dương. Thì ông bác sĩ đó ổng bị bệnh ung thư xương và cái ung thư kinh khủng lắm, thì ổng bị đã bị ngã cơ cái chân, và khi nó tái phát lại thì bác sĩ nói rằng ổng chỉ có thể sống được 2 tuần thôi. Nhưng mà hiện nay đó đã 10 năm rồi, tới bây giờ thì hoàn toàn không hết bệnh. Và chỉ 3 năm sau thì bác sĩ tuyên bố rằng ổng cũng đã ung thư không còn trong người ổng nữa. Và hiện nay đó chính phủ đã tài trợ, đã cấp cho ổng một cái thửa đất là 50 mẫu và cho một cái quỹ là 50 triệu để cất một trung tâm gọi là Living Center. Thì cái trung tâm đó là của tất cả bác sĩ Tây Y đưa tất cả những bệnh nhân ung thư lại cho để mà tập theo cái lối thiền. Bên cạnh đó nó có cái trung tâm y khoa, thì vừa chữa bên y khoa và vừa chữa theo lối thiền và theo cái thực đơn của người anh cha. Thì đó là việc tôi nói chuyện về bác sĩ Danh Ngôi Lời để xác nhận lại với lại quý vị ở đây rằng cái niềm tin của tôi đó là thiền đó nó có thể chữa được bệnh. Và tôi tin tưởng mãnh liệt rằng cha cũng chứng tâm cho tôi và thầy cũng chứng tâm cho tôi rằng, và ở đây tất cả các anh các chị ở đây có lẽ với cái căn bệnh của tôi thì các anh các chị cũng đã hướng tâm, cũng như anh Thủ cũng đã từng hướng tâm với các bạn ở trên chiếc men, đã thiền và đã hướng tâm giúp tôi, hay là tất cả các anh chị ở đâu bằng. Thì với cái niềm tin đó, với cái nguyên lý thẳng về khoa học thì mình chắc chắn là thiền nó sẽ chữa được. Và thứ nhất là bệnh nan y ung thư như bệnh của tôi. Về cái nói về pháp thiền vô vi thì pháp thiền vô vi của thầy nó là một cái báu vật, nó không giống như pháp thiền của bên Nhật hay của tất cả những người kia, của Úc Quy Danh Vô Lợi, của ông Hans Mele, tất cả cái đó. Vì cái pháp thiền ở đây nó khác mấy cái pháp thiền kia, ở chỗ mình có cái pháp xoay hồn, có luân thường chuyển và thay nó là pháp chứng minh. Và cái pháp chứng minh tôi thấy đó là một cái đại hồng ân mà tôi có, và nó đã chữa bệnh tôi bằng cái pháp chứng minh trong cái thời gian không ngồi thiền được. Tôi cũng không biết nói gì nữa mà tôi cũng quên mất câu hỏi chị rồi.
Những sự trả lời chân thật và thực tiễn của chị đó, em nghĩ là đã cảm hóa được tất cả mọi người. Và cái thiền nó không phải là một cái gì mà mơ hồ hay là một niềm tin xa vời để mà nó thực tế cho mỗi con người. Câu trả lời của chị thì em nghĩ là đã đầy đủ rồi. Và sau này chị em có việc để mà em được học hỏi nhiều hơn ở cái biên trí dũng của chị. Xin cảm ơn chị nhiều.
Tất cả ba pháp soi hồn như mình thiền định nằm hẳn trong y lý thiền định thường trung hạ, những đường mà cấp giao thông nghịch lại thì sanh bệnh, là do tánh sanh ra. Cho nên chúng ta bị lôi cuốn bởi đời thì nó làm ba chiều vận chuyển không hiệu quả, cho nên sanh bệnh. Nên ngày hôm nay pháp lý là cái pháp để làm ba cõi vận chuyển đúng theo luật, hòa hợp với chấn động của các cả không vũ trụ. Đó là một y lý siêu việt. Và từ cái y lý đó đạt tới trọn vẹn, rồi chúng ta luận lại, lấy lại những cái gì chúng ta đã mất từ bao nhiêu kiếp. Đó là hòa hợp, xây dựng cho một căn nguyên trọng, gom trọn một cái tài sản vô tình đó để trở về xin Phật mà ở. Thành ra cái phương pháp này, người đau khổ, người bệnh hoạn, nếu thực hành giải tỏa được mới thật sự là người truyền pháp cho chúng sanh. Trước kia tôi mang bệnh, tôi cũng tin vui độc dược chết để coi cái hồn làm sao. Nhưng mà sau khi tôi thiền rồi, tôi thấy tự nhiên bệnh tôi mất hồi nào không hay, và tâm tôi càng ngày càng bừng sáng. Cho nên tôi phát đại nói lại cho mọi nghe, mọi người nghe tôi chỉ vốn vẹn là trị bệnh cho chúng tôi mà thôi. Mà mọi người muốn trị bệnh tự thực hành cho tôi anh để giải tỏa. Cho nên các bạn tinh tấn vào đây trong cái khóa 10 ngày, người mới có mấy ngày, mọi người tự xây dựng niềm tin và chung sống ngay đêm đông đốc thực hiện cái pháp này, thì đến hôm nay mặt này tự rõ kiến thế nên cũng đã tự rõ. Đó là mình đã trị bệnh chưa. Nếu chúng ta xong khoa học và trở về tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ thâu lượng trở lại những gì chúng ta mất mát từ nhìn xưa. Lúc đó chúng ta mới được thật sự hết bệnh và chúng ta khăn gói trở về quê xưa chúng cũ.
Thưa quý vị, cái việc hít vô bằng bụng và thở ra bằng bụng, đó nó là một phương pháp chứng minh. Sở dĩ con người ta sống động loạn lâu năm, ngũ tạng mình nó không còn quân bình. Không, tôi chắc chắn rằng sau nhiều chục năm sống động loạn ở cái cõi thế gian này, tôi cũng như quý vị, hồi xưa, năm nay là tôi 53 tuổi, tôi ngộ cái pháp cách đây cũng được khoảng 5 năm. Tôi ngày xưa là một con người rất động loạn. Có thể rằng có nhiều vị ở đây cũng ngồi đã biết cái thành tích của tôi. Nhưng mà thực sự tôi không có một cái phao nào để phá víu để mà víu nó cả. Tôi rất là đau khổ. Một con người sống đến nỗi trên đất này mà còn động loạn đến nỗi mà gia can rất ổn. Gia đình an nát, bảo lãnh vợ con sang để sống bơ vơ, đi sống một người đàn bà khác. Trong suốt thời gian đó, tôi quá khổ. Đi với bà này, tội nghiệp bằng kia, đi với bằng kia, tội nghiệp bằng này. Tôi không biết một cái gì cả. Tôi cũng không biết, tôi không có đạo công giáo, rồi tôi cũng không có đạo Phật giáo. Tôi không biết gì cả, con người của tôi chỉ biết ăn chơi diện, tán gái. Hại được câu nào cứ việc hại thôi, sân si đầy mình. Người nào nói được một câu mà hơn mình một tí là sân lên liền, là coi là thằng đó thế nọ, người đó thế kia. Nhưng sau một thời gian tôi quá đau khổ trong cái cảnh ly tán gia đình như vậy, tôi bảo lãnh gia đình sang, không sống, sống với một người đàn bà khác. Quá khổ, tôi thấy là một khổ, kinh khủng là khổ. Thế lúc này đó tôi ngồi cái pháp này, tôi cũng không thích tin nữa. Thì quý vị tôi làm thử coi. Thì tôi về cái thực hành thử, mà tôi thực hành thử này đó. Theo một mình, sách vở thì có, tôi liên lạc được và tôi hành mãi tiếp ở trên sinh và tầng có một mình chơ vơ ở trên hẻo lánh như vậy. Nhưng trong một thời gian trong vòng khoảng 2 tháng sau, tôi mới hành có 2 tháng, tôi làm đúng như phương pháp của Đức Thầy dạy tôi. Đó là soi hồn của chính mình. Sở dĩ tôi được hai cái pháp này đi đầu tiên và tôi vâng lời đi đúng thì tất cả về vấn đề thể xác và tâm linh sẽ được biến chuyển rất nhanh. Thành thử ra quý vị thắc mắc bao nhiêu cứ việc hỏi, rồi mai mốt quý vị sẽ thấy rằng những lời tôi nói là một đệ tử của ông, tôi phải xác nhận đệ tử của ông truyền sư Lưu Thành. Nhưng mà cái gì chân thật đứng ở trước quý vị đây, tôi sẽ chứng minh cho quý vị ngày gần đây, quý vị sẽ hành xong rồi quý vị thấy rằng lời tôi nói không có sai. Tôi cũng chỉ hành như ngài thôi, tôi thấy rồi, chứ còn tôi cũng chẳng tin gì. Lúc này ngài nói tôi chưa tin đâu, cái lúc mà tôi chưa ngộ pháp không tin đâu, chứ tôi hành rồi tôi mới thấy cái nỗi tâm tánh của tôi thay đổi, tôi trở về với gia đình, tôi sống ổn định, gia cang, tâm hướng thượng, tôi về tôi sống hòa nhã, tôi sửa mình mọi chuyện hết, rồi tôi ngồi thiền bao nhiêu cái thói hư tịch xấu của tôi nó lộ diện ra, cái nỗi mà tôi không biết cách nào để mà tôi trốn cái xấu của tôi nữa, quá xấu. Tôi chỉ có cách nào để đào đất chui xuống đó để mà trốn thôi. Nhưng rồi tôi thấy được tật xấu đó. Tôi cứ việc mỗi ngày tôi sửa, mỗi ngày tôi sửa. Tôi đến nỗi mà về 20 năm từ ngày mà con trai tôi đứng ở góc kia, từ ngày mà con trai tôi mới 1 tuổi, tôi đã lang thang bỏ từ nhà tôi khóc lóc đau thương gia đình tan nát. Tôi với được cái pháp này một thời gian tôi sửa quá trời đó. Tôi thấy thầm xấu quá thế này, sao một con người tham lam thế này, con người sao mà từ hết tham sân si, kỷ lộ ái ố dục đầy mình. Tại sao như vậy? Mình chẳng sống yên thân một ngày nào cả. Mình có công ăn việc làm, mình có tiền, mình đủ nọ đủ kia. Rồi sau cái giây phút nó trở về, cũng lại trở về thôi. Nó chẳng có gì cả. Mình đau khổ vẫn đau khổ, quằn quại ngày này qua tháng kia. Từ nhờ cái pháp này, nó đưa tôi vào một con đường chân chính, tự thức cách mạng bản thân, cách mạng cái phần tâm linh của mình để mình bước vào, thử coi nó ra thế nào. Thực có cái gì trong không là có. Có cái thứ nhất là tham sân si hỉ nộ ái ố dục đã lắng đọng xuống quá nhiều. Đến nỗi mà giờ này thì chưa mà nói đến vợ mình chỉ nói một câu không vừa ý thôi là nỗi đùng đùng lên rồi. Bây giờ đến nỗi có đôi lúc vợ mình lấy cả cái móng tay nhỏ như vậy cú vào đầu mình thấy bóp. Cũng thấy cười quá hay mà mình thấy tiếng rồi. Ngày xưa vợ tôi rất trẻ, tôi không thương yêu như bây giờ đâu. Tại sao mà tôi biết như vậy? Ngày nay người ta già rồi mà tôi lại nhìn từ cái cử chỉ, từ cái bước đi, từ cái hành động của vợ tôi cảm thấy thương, tôi cảm thấy thương thất tình nói như vậy. Có nhiều lúc tôi nói rằng, thôi anh nhiều tội quá, em tha cho anh. Tôi thấy hoàn toàn tôi cải tiến được vợ về phần cái thể xác của tôi, phần tâm linh của tôi, thì tôi không có thể trình với quý vị được. Nhưng nếu quý vị muốn thắc mắc, có thể gặp riêng chúng ta bàn luận về cái tâm linh đó như thế nào. Quý vị sẽ thấy hồn như thế nào, và thấy vía ra làm sao? Có thưa quý vị, tôi đã được chứng minh. Mà ngài Lê Đức Hằng đã mang tôi ra 2 lần, ở trên hẻo lánh đó, ngài đã độ cho tôi tận tình. Tôi không có nói hơn những cái kém. Đây là sự thật. 2 lần chính ngài đã mang tôi ra khỏi cái thể xác này. Và tôi đã thấy được cái cảnh ở ngoài không sai được. Tôi còn chưa tin quý vị. Tôi mở cửa caravan ra, tôi coi check coi ở ngoài trời có đúng như vậy không. Đúng sự thật, không sai. Khi hồn tôi trở về, tôi biết. Đây là mà tôi được chứng minh, mà tôi được xác thực. Lời nói của tôi là một cảm sự chân thành. Thành ra tôi tự tạm ngưng ở đây. Còn nhiều lắm quý vị muốn thử, quý vị cứ việc hành đi và hành cho đúng. 6 tháng coi hồn và chứng minh. Thưa quý vị, tại sao phải chứng minh? Sở dĩ thầy tôi dạy chứng minh là để làm gì? Để khôi phục lại cái ngũ tạng của mình. Trong mấy chục năm lập loạn, ăn đủ thứ, rồi tâm chi, rồi ấm ố gì cũng tràn đầy trong đó. Tức là không thể nào hoàn toàn được. Khi quý vị mới sinh ra, thưa quý vị, còn là một mang một cái hình hài, nằm ở trên nôi, cười te tét, chẳng có tâm chi gì cả. Ai đến cũng ôm, ai đến cũng hôn, ai đến cũng thương. Tại sao vậy? Tại vì hắn còn cái chân tâm của cái hài gì đó. Thế khi lớn lên một thời gian, quý vị động loạn. Thế nào ra đời chúng mình ở xã hội này, chúng mình cũng phải gặp đủ mọi chuyện, thắc mắc hết. Rồi thưa quý vị, cái lúc đó làm cho chúng ta tạo lên nhiều cái nghiệp. Cái nghiệp gì? Đủ hết nghiệp thân, nghiệp ý, xấu nghiệp, đủ cái chuyện hết. Thành ra khi quý vị lượm được cái pháp này, là sở dĩ là một con đường tắt để quý vị chữa tâm tánh cho nhanh. Tại sao lại cho nhanh? Là bởi vì nó có một cái phương pháp mà những vị đi trước đã nghiên cứu kỹ càng và đã chúng ta làm cái duyên may, chúng ta gặp được, chúng ta cứ nắm lên mà đi. Còn đạo ai vẫn giữ như thường. Một thời gian sau chính quý vị sẽ gặp những vị giáo chủ của quý vị tôi dám chắc 100% quý vị thấy rồi. Bây giờ quý vị không thấy là quý vị chỉ đến đó, quý vị chắp tay lại xuống cầu nguyện khấn đủ thứ nhất. Nhưng mà ngày nào đó quý vị hành đúng rồi, cơ hội của quý vị sẽ thấy vị giáo chủ của mình đứng ngay bên cạnh mình. Cái đó nó mới là huyền diệu đó, cái đó nó mới đi về tâm linh thực sự cho tương lai. Còn bây giờ quý vị hành thiền trong 6 tháng đầu là khai mở bộ đầu để làm gì? Để cho tất cả những cái thần kinh hảo lắp ở trong bộ đầu của quý vị bao nhiêu năm nay suy nghĩ đau thương, tủi nhục, hờn vui giận từ nhục hết, quý vị khai mở nó ra để cho nó có lối nó thoát. Khi quý vị có lối thoát rồi, quý vị hành thôi, thì ngũ tạng của quý vị bồi bổ lại. Trong mấy chục năm đó quý vị động loạn, bây giờ quý vị khôi phục lại bằng cái phương pháp thở nằm chiếu minh, uống nước và phương pháp của nằm chiếu minh, quý vị khôi phục lại cái ngũ tạng này, nó mới cái đủ sức để làm gì để có được. Quý vị cứ đủ sức khỏe, quý vị ngồi tham thiền và nó sẽ rất giải khai thông ngũ tạng của quý vị trở lại cái khoảng cái trạng thái quân bình của quý vị. Chúng tôi xin tạm sơ qua nói đồng chí. Bây giờ chúng tôi lại xin nhờ niềm lời lại để xin quý vị có những câu hỏi tiếp, và chúng tôi cũng sẽ hân hạnh tương lai sẽ được phép bàn luận với quý vị qua cái pháp thiền này. Quý vị cứ thử đi, chỉ biết chúng ta đừng nghe rồi thực hành thì sẽ thấy. Không thể nào mà tôi nói cái cảm nghĩ của tôi cho quý vị được. Quý vị đến lúc đó quý vị bực ngờ thôi. Anh hình ảnh, tôi thấy cái đó, tôi thấy cái đó. Hồi xưa vợ tôi đâu có tin, không có tin cái phương pháp hành này. Tôi nói, tôi đứng ngồi này, tôi nhìn lên trên trời, tôi thấy tự nhiên TV nó mang lên trên đó, trên tầng. Tôi ngồi, tôi nhìn lên trên, tôi cứ ngồi này. Anh Linh, anh làm cái gì vậy? Nên anh coi TV ở trên. Quý vị, tôi nói, có sao nói thật. À, tôi nói, anh nhìn, nói sắp. À, TV ở đến ngày mà sao nhìn trên đó? Không. Anh thấy mang lên trên kia hình ảnh lên trên đó thì anh theo dõi, anh coi trời. Nhà tôi không tin. Có bây giờ tôi năn nỉ. Em, thử coi xem sao. Nhà tôi hành thiền có 3 tháng, mới có soi hồn 3 tháng. Lúc bây giờ nhà tôi bật lửa lên. Tôi nói rằng, anh à, em thấy cái gì? Em thấy cái đồng hồ em nhìn vào bây giờ, em nhắm mắt rồi. Nguyên cái đồng hồ vẫn thân được, và em nhìn thấy chỗ anh ngồi. Hiền tại sao mà nó có cái vòng sáng như vậy? Em nói thôi, cái đủ rồi. Trong không là có nhá, bây giờ tin chưa? Và bây giờ mình thiền rất thường xuyên, rất thường xuyên. Và còn có khi cũng phải kêu như vậy. Còn khi kêu, thì bây giờ tôi tặng lên ở đây. Tôi xin nhiều lại lời với quý vị. Rồi chúng ta sẽ có những giờ bàn luận sau, đến tương lai. Xin kính mời quý vị.
Đã, tiếp sau đây xin kính mời bác Lâm.
Dạ, tôi xin thưa, tôi là Phạm Bá Lâm. Sinh ngày 5 tháng 10 1921 tại Thái Bình, Việt Nam. Tôi là một thành phần đầu tiên vào đời là một quân nhân, rồi sang ngành công chức. Rồi cái công chức mà cái đời sống nó khó khăn, tôi cũng đi làm sở vệ kỷ. Giờ một cái cơ duyên là cái năm 1972, tôi làm việc ở Pleiku thì tôi có gặp một anh trung úy, kêu là trung úy Long. Thưa anh em, Mô Vi không phải là ông Long Ma Vương của chúng ta, mà là một anh Long khác. Anh ấy dạy Taekwondo ở cái thành phố Pleiku, ở trong phi trường Pleiku. Tôi đi qua tôi thấy hay, tôi muốn thỏa giáo anh ấy. Thì anh ấy không cho tôi học, anh ấy nói tôi là tuổi bác lớn rồi, vì năm ấy tôi 50 tuổi. Đầu tóc cũng đã hai màu rồi, anh không cho tôi học. Anh bảo tôi rằng là bác cứ về đi, rồi đến tối là tôi mang đến nhà bác cho một cái quyển mà bác đọc xong rồi bác hành xong rồi bác thấy khỏe hơn là đánh Taekwondo. Còn bây giờ bác vào đây anh em tôi đã đánh gãy gối. Thì cái con đường này đi vào tu hành á, phải nói rằng là tôi được anh ấy kể cho nghe rồi tôi đem cái quyển ấy về, tôi vào trong sở thì có một mình tôi, một cái phone mà tôi hai liên lạc hai nơi Việt Nam với Sài Gòn với Pleiku, thì tôi nghiên cứu trong một tuần lễ. Thì xin lỗi mà ban đêm tôi say sưa đến cái nỗi mà tôi đi xoa mặt trược về đó. Đến cái giờ nói chung là tôi đi ra ngay ngoài, tôi ngồi lên xe jeep và tôi cũng thiền. Thế rồi tôi về nhà tôi cũng thiền. Em tôi nó đi tuần về nó thấy tôi là ngồi thiền thì nó cũng trách móc là tại sao mà khổ sở ban đêm nữa mà ngồi thiền. Thì sau một cái thời gian tôi ngồi thiền thì tôi thấy cái kết quả. Tôi xin nói đây là cái kết quả đầu tiên của tôi, là tôi thấy rằng ở cái xứ Pleiku là cái xứ gió trướng. Người ta ra đường ra ngoài trời ban đêm mới có khi người ta bị chết gục vì vấn đề gió trước. Nhưng mà riêng tôi từ cái khi mà trước cái ngày đó thì tôi chưa thiền, thì tôi thấy là tuần nào tôi cũng sổ mũi hắt hơi khó chịu vô cùng. Thế mà đến khi tôi hành thiền rồi đó, tôi hành cái pháp này của ông Lương Sĩ Hằng rồi đó, thưa quý vị, tôi thấy nó lạ chi mà tôi không còn sổ mũi hắt hơi nữa. Rồi tôi khuyên vợ con tôi bảo rằng là ông có thì giờ thì ông thiền, chứ tôi một ngày phải nuôi con đi học, phải nuôi mà đàn heo, rồi phải làm cái nọ kia, tôi không thiền. Tôi bảo cứ thiền đi, nếu muốn sống tốt vững mạnh phải thiền. Thì quý vị trông cái dáng hình tôi thế này mà sinh năm 1921, năm nay tôi 74 rồi. Lẽ ra tôi đã chết 1985 khi tôi sang đoàn tụ với con cái tôi bên đây. Nhưng mà nhờ đến cái khi mà tôi tỉnh lại được, tôi gặp lại được thầy Tám, tôi hành cái pháp này, tôi phải nói với quý vị vắn tắt rằng nó hay vô cùng. Tôi nói bây giờ quý vị đặt một cái bên cánh tay trái tôi mà cái chết là $1,000,000. Bảo tôi lấy $1,000,000 bỏ cái pháp này, tôi bảo xin lỗi quý vị cầm về mà tiêu. Tôi chấp nhận cuộc đời nghèo mà tôi hành cái pháp này. Vì tôi thấy nó khỏe vô cùng. Thế mà tôi nói với bạn bè đó, có những cái người tôi dạy chỉ bảo cho họ hành theo cái pháp ấy cũng không được đâu. Như thầy tôi vẫn thường nói rằng là chỉ có hành và hành, mình làm một việc cho tất cả mọi việc. Mình hành đi rồi người ta trông mình mà mình hành. Thì quý vị thấy rằng ở đây thì phải nói rằng biết bao nhiêu quý vị bạn đạo, những người tài giỏi hơn tôi, những người hành công phu rất khá hơn tôi, quý vị không kiếm. Mà trong ban tổ chức nghĩ sao thương sao mà lại gọi tôi một cái thằng già ngớ ngẩn lên đây để mà nói rằng tôi không biết rằng nói cái gì. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng trong cuộc đời tôi thì phải nói rằng thí dụ như người ta có nhiều cái thói hư thật xấu, tôi dám cam đoan với quý vị rằng bây giờ tôi đã bỏ được 95% cái thói hư thật xấu. Còn trẻ tôi cũng một mình một nửa chai whisky không phải lấy, mà bây giờ thì một giọt cũng không còn. Mà năm nay thì thí dụ như mọi khi mà ai chạm đến cái nọc của tôi ấy, là tôi gân đầu cứng cổ lên, tôi cãi tôi ăn thua đủ. Nhưng mà bây giờ xin lỗi, nếu có quý vị nào mà vì cái gì mà tôi lầm lỗi mà quý vị mắng chửi thì tôi cũng xin cảm ơn tôi đi, chứ tôi không có buồn ai hết. Và đồ đạc của tôi bây giờ nếu tôi để mà ai vô ý mà lấy của tôi thì tôi nghĩ rằng cái đó tôi có lấy của người ta mới lấy lại của tôi. Dạ, tôi chỉ có bấy nhiêu để xin trình bày. Thật tình ra thì muốn nói với cái chuyện với quý vị đây, xin phép tôi phải được một cái thời gian như thầy tôi vừa mới trình bày với quý vị thì mới đủ cho tôi nói. Dạ, cảm ơn quý vị.